This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của luật sư Michael Cao trong ngày hôm nay. Và quý vị nào đang cần những cái dịch vụ về bảo lãnh anh chị em, hay nếu quý vị đang bị đụng xe, cần biết quyền lợi của mình ở đâu, thì quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngày hôm nay trực tiếp với phần trả lời của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào đang có thân nhân cần có tiền mà muốn đầu tư qua bên Hoa Kỳ để được định cư với thẻ xanh của Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể tham khảo trong chương trình hôm nay, hoặc quý vị có thể ghé qua hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại Cali Saigon Mall đối diện với lại Lee Sang Wick, và một văn phòng của luật sư Michael Cao tại Renfrew Arlington trong khu Asia Times Square, nằm bên building của Telechon, thì quý vị có thể ghé qua để mà tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin nhắc lại chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ, trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, trong vấn đề visa du học và visa đầu tư. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhắc, xin chào anh Việt Tấn. Rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu tiếp chuyện các vị thính giả, luật sư Michael Cao có phần trình bày Visa Bulletin mới không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn là Michael, xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin mới, mới ra cách đây mấy ngày cho tháng 11 năm 2015. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng vừa rồi. Cho các thông tin như tháng 10 thì người ta giải quyết tới 15 tháng 1 năm 2008. Cái visa bulletin mới nhất là người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2008. Một tháng đi được 5 tuần cho diện F1, đó là ba má có quốc tịch và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 5 năm 2004. Tháng này là 15 tháng 6 năm 2004. 15 tháng 6 hay là 4 là một tháng đi được 3 tuần. Thì diện F3, đó là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi là 8 tháng 2 năm 2003. Những hồ sơ nộp 8 tháng 2 năm 2003. Tháng này là những hồ sơ nộp 1 tháng 3 năm 2003. 1 tháng 3 năm 2003 thì bây giờ đã có visa, có số visa và đang chuẩn bị phỏng vấn. Một lần nữa, đó là một tháng đi được 3 tuần cho diện anh chị em. Đó là 1 tháng 3 năm 2003. Cuối cùng là diện F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 15 tháng 4 năm 2014. Tháng này là 15 tháng 5 năm 2014. Một tháng đi được 1 tháng. Hiện tại là cho cái tháng 11, cái visa bulletin mới nhất là 15 tháng 5 năm 2014, đại khái là cỡ 1 năm rưỡi đâu đó. Và cuối cùng là F2B. F2B là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 1 năm 2009, 15 tháng 1 năm 2009. Tháng này là 8 tháng 2 năm 2009, 8 tháng 2 năm 2009. Một tháng đi được 3 tuần từ diện FIB, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Dạ, cái đó là cái thông tin mới nhất anh Nhật Tấn liên quan đến những hồ sơ và lãnh gia đình, thân nhân.
Dạ vâng, như vậy thì trong cái Visa Bulletin kỳ này, luật sư thấy là các chương trình nào đi nhanh nhất ạ?
Cái nhanh nhất thì là cái F1, anh Nhật Tấn F1 là đi tháng đi được 5 tuần.
Dạ vâng.
Tại người ta giải quyết tới tháng 2 hay là 8 vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp được phần sự trả lời của luật sư Michael Cao. Ngoài ra, sau chương trình, quý vị có thể ghé qua hai văn phòng như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị, một trong khu Cali Saigon Mall đối diện với Lee Sang Wick, và một trong khu Telechon ở Asia Times Square. Xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình là Hello.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tôi là Đỗ Mai. Tôi có cái câu hỏi này. Thưa luật sư, Cái vấn đề mà mình xin thi quốc tịch đó thì có cái hồ sơ mà để làm á là N400 thôi đúng không ạ?
Dạ đúng cái đơn.
Cái application N400 có cái hồ sơ nào nó khác cái N400 mà cũng tại vì nghe nói thành ra thấy kỳ quá mới hỏi luật sư là như vậy. Ví dụ như cái người vợ chồng là có quốc tịch thì đến qua đây thì đủ 3 năm thì là được thi, là họ bắt đầu họ apply, họ nộp hồ sơ. Rồi cũng là chồng có quốc tịch nhưng mà họ qua đây tới mười mấy năm nhưng họ chưa có vô quốc tịch. Bây giờ họ muốn vô thì hai cái hồ sơ nó làm cùng một cái mẫu đó hay là khác nhau ạ?
Dạ nó là một mẫu chị ơi. Trong cái mẫu N400 thì trong cái trường hợp của chị là xin theo 3 năm vợ chồng đúng không? Thì là ngay cái trang đầu trang nhì đó nó có hai phần là nó để là điều kiện để vô quốc tịch là gì, là 5 năm thẻ xanh hay là 3 năm thẻ xanh vợ chồng, là chồng cố tịch mà sống chung với nhau 3 năm vẫn tiếp tục với nhau. Thì là mình
sống chung với nhau 15 năm. Dạ thưa, xin lỗi lắc nhắc lời luật sư tại vì mình nói cho nó nhanh để không mất thời gian của thính giả. Như thế này là sống chung với nhau 15 năm nhưng mà vì những cái hoàn cảnh đặc biệt do đó cái người này không có vô quốc tịch được, nhưng mà trong thời gian đó thì cũng có đi qua đi lại Việt Nam. Rồi bây giờ thì họ ở liên tục ở đây được gần 4 năm rồi. Bây giờ họ muốn vô thì lúc mà làm đơn á thì lại có cái câu là 5 năm về trước thì tức là last 5 years thì họ kêu khai là đi đâu. Nhưng mà rồi nếu cũng cái câu đó dành cho những người mới qua có 3 năm thì cái câu đó đâu có trả lời được thưa luật sư.
Mình trả lời 3 năm chị.
Dạ, tại vì trong cái hồ sơ nó nói là có cái câu cái phần sau nó hỏi là 5 năm trước thì
em
những
hiểu,
cái, có
hiểu,
một cái cô bạn
hiểu.
Là dạ có qua 3 năm thôi. Yeah.
Em hiểu chị ơi, nó là vậy nè, mình vẫn sử dụng cái đơn N400.
Oh,
ok, ăn thua là cái điều kiện của mình là gì thì trả lời theo đúng những gì người ta hỏi thôi. Nếu mà người ta mình theo 3 năm vợ chồng á thì là mình trả lời 3 năm rồi là mình có rời khỏi nước Mỹ không, bao nhiêu chuyến đi vân vân. Mà nếu mà theo 5 năm thẻ xanh thì mình cứ điền 5 năm. Thì cái câu hỏi là 5 năm rồi có đi đâu không thì mình trả lời đúng giống như vậy thôi. Mình cứ điền cái đơn giống theo những cái gì người ta đòi hỏi thôi chị. Yeah.
Như vậy là không có khác biệt gì giữa hai cái diện đó, vẫn là một cái N400 thôi đúng không ạ?
Dạ đúng chị, dùng cái đơn
này. Dạ, xin cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, tiếp tục xin mời vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110, 817-899-4110. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Thu, xin chào anh Việt Tấn.
Mời cô
chào
Thu.
Chào Michael. Luật sư Michael Cao. Cho tôi hỏi một câu. Thí dụ mình bị tội mà không phải là felony đó, Michael Cường, luật sư.
Yeah.
Vậy là nó có bị ảnh hưởng gì đến immigration law, luật sư?
Yes. Tội. Mình cứ nghĩ nhiều khi tội mà mình cứ nghĩ không phải là felony, nghĩa là không phải là nặng. Có ảnh hưởng không? Yeah. Ảnh hưởng với ảnh hưởng nhiều. Khi mình đụng tới hình sự. Okay. Khi mình đụng tới hình sự. Cái nhẹ nó cũng rất có thể là nguy hiểm. Chứ không phải là cái nhẹ mà mình nghĩ cái nhẹ không có đâu tới đâu. Không có, tôi vô tới công nghiệp nhỏ hay là tôi cứ đi Việt Nam thì không có vấn đề. Cái nhẹ nặng và cái những gì mình làm, mình làm cái gì, ví dụ như mình lừa gạt tiền bạc hay là mình chém giết ai hay là mình uốn lộn hay say rượu, những một cái tội hình sự đó nó cũng có một cái sự ảnh hưởng khác khi mà mình vô tịch hoặc là khi mình rời khỏi nước Mỹ. Đôi khi mình vô lại nước Mỹ tuy là mình cái tội mình rất là nhẹ nhưng nhiều khi người ta không cho mình vô nước Mỹ lại nữa, người ta nói là mình là inadmissible, người ta cho mình vô nhưng mà người ta giam mình lại rồi người ta treo cái thẻ xanh, người ta cố gắng trục xuất mình. Mình cứ nghĩ là ủa tôi có một cái tội nhẹ, nhưng mà khi mà một cái tội nhẹ mà cái tội đó có một cái ý định gọi là intent mà rời khỏi nước Mỹ thì nó sẽ làm cho mình là vô nước Mỹ lại rất là khó khăn và có thể là mất thẻ xanh. Yeah, any cái khi mà đụng tới hình sự là cái nhẹ cái nặng không còn biết, nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề di trú và ảnh hưởng nhiều chị. Yeah.
Vậy nếu bảo lãnh cha mẹ thì có bị gì không? Vậy chắc cũng bị hả?
Nhưng mà bảo lãnh ba má thì một khi đó bảo lãnh ba má rồi chị có quốc tịch rồi đúng không? Đâu có ảnh hưởng gì nữa. Nếu mà có quốc tịch rồi thì không ảnh hưởng. Ý Michael nói là ảnh hưởng những người mà thẻ xanh thôi nha. Một khi mà mình vô tịch rồi thì không có vấn đề gì rồi. Yeah.
Vậy cho hỏi một câu nữa nha luật sư. Thí dụ tôi biết là DWI là không có phải là felony đó. Vậy cũng có ảnh hưởng gì tới immigration không vậy?
DWI có thể là felony chị, ok chứ được.
Well, nếu mà 3 lần
nào DWI thì... mà nhẹ, ok. Mà nếu mà ăn thua một lần nữa là cấu tịch hay không chị? Nếu mà mình đã cho cấu tịch rồi thì chắc là không có vấn đề khi mà phải lãnh với người khác, ví dụ phải lãnh vợ chồng, ba má, con, kia vân vân. Nhưng mà nếu mà mình chưa cấu tịch nó rất là nguy hiểm. Yeah.
có quốc tịch. Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn anh Việt Tống.
Xin chào cô. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110. Alo.
Dạ, dạ chào anh, với tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi là Bảy ở An Bình. Tôi xin chào luật sư, chào Việt Tống. Dạ, tôi có hôm nay là chúng tôi có bảo lãnh cho vợ chồng của đứa em từ tháng 7 2004.
Dạ.
Rồi sau đó thì em nó ly dị và nó ly dị rồi nó bây giờ nó cưới vợ khác. Thì dạ, như vậy giờ tôi có còn phải bổ sung hồ sơ bây giờ hay là đợi chừng nào mà có giấy kêu thì mình mới bổ sung hồ sơ?
Anh chị em là bây giờ người ta giải quyết tới là tháng 3 năm 2023. Dạ. Mình nó là tháng 7 hay là 4.
Tháng 7 hay 4 nha.
Mới cưới một cô vợ khác. Okay.
Yeah.
Thì là Michael khuyên là cái hồ sơ này nó đã được chấp thuận rồi, nó đang làm ở bên trung tâm visa.
Đã được chấp thuận và tôi đã gửi cái hồ sơ, cái giấy divorce thì cũng như họ đã chấp thuận lần này, coi như là anh Mary.
Dạ. Nào, cái câu hỏi là giờ mình bổ túc bây giờ hay đợi thêm năm nữa thì nó kêu, đúng không?
Cái giấy mới bổ túc.
Em nghĩ đợi đi anh ơi, nó không còn bao lâu nữa. Ở khi mà nó kêu mà đóng phí visa này kia thì lúc đó mình sẽ bổ túc. Là ví dụ như không những là có
thời gian không, thưa luật sư?
Dạ sao anh?
Như vậy khi mà mình đợi có cái giấy kêu bổ túc thì mình mới cái giấy kêu đóng visa thì mình mới bổ túc, như vậy có mất cái thời gian để nó cuốn xét là
dạ, không, nó không có mất cái thời gian, là cái ngày ưu tiên của mình vẫn là muôn đời là sẽ là tháng 7 năm 2004.
Okay.
Mình sẽ giữ cái ngày tháng ưu tiên là tháng 7 hay là 4, mình cứ đợi cái visa bổ túc. Cái vấn đề mà cái người em có vợ hay không, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Có vợ thì vợ được đi theo, có con thì con được đi theo vợ, đi theo ba má, ví dụ đó. Ok.
Yeah.
Cái người mà được bảo lãnh là cái người em là cái người chính. Cái người em đó sẽ, khi cái tiền của người ta tới là người ta sẽ được đi. Dạ.
Dạ thưa luật sư, thêm hỏi câu nữa là ví dụ có trong đó cái tên của đứa con của bà vợ lớn. Như vậy bây giờ có cần cái giấy mà ưng thuận của bà vợ lớn cho phép đi bây giờ hay là phải đợi tới lúc đó?
Đợi đi anh ơi, em khuyên là đợi tới trung tâm visa đi.
Mà cũng phải còn cái phép của bà, cái bà vợ
ăn
thua.
Ăn thua đứa bé bao nhiêu tuổi? Dạ, nếu mà dưới 18
thì tôi tiên. Dưới 18 tuổi, nó năm nay 13 tuổi.
Dạ đúng, sẽ cần cái giấy phép của mẹ ruột của đứa bé.
Của má lớn, của má đó.
Dạ, dạ má lớn, dạ. Dạ.
Ok. Vậy thôi, cảm ơn luật sư, cảm ơn
Việt Tống. Dạ, vâng anh bạn.
Xin chào. Xin chào, bệnh giả tiếp theo đang đợi trong đường dây có hai vị. Hello. Dạ, xin chào, bệnh giả tiếp theo luôn ạ.
Hello, chào anh Việt Tân.
Chào, biết tên của anh luôn
ạ. Dạ, em tên là Tuấn. Em hỏi luật sư Michael Cao là em có một người bạn. Hiện nay anh ta đang ở Việt Nam. Mà anh ta là chính anh ta là người con lai. Nhưng mà trước đây anh ta không có đi, làm hồ sơ đi. Vì người mẹ của anh ở nhà, bây giờ người mẹ anh mất rồi, chứ anh muốn đi qua đây và cùng với người vợ. Anh có vợ, có anh thì lớn hết rồi, có gia đình cả rồi, chỉ còn hai vợ chồng anh thôi. Nhưng mà bây giờ anh muốn qua đây thì mình làm bằng cách nào, và luật sư có thể giúp đỡ cho em cái cách làm như thế nào để đưa người bạn em đi không, mà người bạn em là con lai.
Thì trong những cái trường hợp mà đặc biệt, cái ví dụ như là cái trường hợp mà Việt Nam mình gọi là ODP, Orderly Departure Program, hoặc là Emigration là con lai, hoặc là những cái trường hợp mà ví dụ như nằm ở trong trại tù hoặc là làm như chính phủ Mỹ 3 năm, những cái chương trình đặc biệt của chính phủ Mỹ nha. Nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện để đi theo cái diện đó thì mời cô khuyên á liên lạc với lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, số 4 Lê Duẩn. Hẹn với người ta lên đó trình bày hết những cái bằng chứng mình có. Ok, mà nếu mà người ta nghĩ mà vẫn là ok thì người ta sẽ báo cho mình biết. Mà nếu mà cái chương trình nó đã hết rồi thì người ta cũng báo cho mình biết. Thông thường là những cái chương trình đặc biệt đó thì mấy người luật sư người ta không có đụng vô anh. Cái đó là giải quyết giữa cái người mà xin cái đường định cư và lãnh sự của Mỹ. Lãnh sự của Mỹ sẽ giải quyết căn cứ theo là cái bằng chứng mình trình bày. Ví dụ như là con lai thì mình phải trình bày là mình là con lai, rồi sau đó là vợ con mình được đi theo, vân vân. Michael khuyên liên lạc với lãnh sự của Mỹ nha. Lãnh sự nó là US Consulate ở bên Sài Gòn.
Tức là mình phải vào toàn lãnh sự ở Sài Gòn.
Cứ báo cho người ta biết vào đó cũng được, hoặc là xin cái hẹn vô đó cũng được. Trình với người ta là tôi muốn theo cái chương trình đó, tôi nghĩ là tôi đủ cái điều kiện, mà tôi nghĩ tôi đủ bằng chứng. thì là lúc đó lãnh sự sẽ báo cho mình biết là mình có đủ điều kiện không, hoặc là hẹn một cái cuộc hẹn để cho mình mang bằng chứng lên này kia vân vân. Dạ.
Ok, dạ dạ.
Dạ vâng anh.
Dạ dạ dạ, dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
À. Xin chào anh. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Ngoài ra, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich, quý vị có thể ghé qua để tham khảo, và một trong khu Teletron ở Asia Times Square. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
À, tôi là Thảo.
Mời anh Thảo.
À dạ, chào Michael Cô, Cao với lại... cho xin hỏi thăm, tôi có một cái diện là tôi bảo lãnh gia đình anh chị em đó.
Dạ.
Nhà 2006 đó. Nhưng mà hồ sơ họ đã gửi về là những cần bổ túc hồ sơ, tại vì cái giấy khai sinh mà sau này của gia đình mà gửi qua làm offline á, dạ, là... phải làm lại á, bằng một giấy khai sinh không có đúng ngày hồi xưa, cho nên nó đề nghị gửi bổ lại những cái hình ảnh giấy khai sinh để bổ sung. Thì trước cái ngày 11 tháng 3 đó của 2014 á, thì tôi lo tôi gửi hết rồi, gửi trước đó luôn. Nhưng mà khi điền gửi cái địa chỉ đó, gửi ba cái bộ xe đó, gửi theo địa chỉ đó thì gửi lộn về một cái địa chỉ khác, câu đó họ giữ, họ không nhận đàng hoàng, nhưng mà giữ là giữ đó, cái họ trả lui lại, thì mình đã quá cái thời, mình gửi trở lại thì đã quá cái thời gian đó rồi, thì họ gửi lại cái là deny, giống như là sau không đóng cái đó mà mấy cái đó, như vậy thì tôi phải làm sao anh?
Anh Thảo ơi, nó là như vậy này, ok, anh à, giữ hết cái bao thư bằng chứng là anh gửi lộn cái địa chỉ, nhà giữ hết lại, tại vì người ta có gửi lại với mình đúng không?
Dạ, gửi lại rồi, mình đã gửi lại cho họ rồi.
Dạ, mình có bằng chứng là mình gửi lộn địa chỉ. Khi từ chối cái hồ sơ, người ta cho mình 30 ngày để khiếu nại hoặc là giải thích. Ok, điện cái đơn 290. Nào, khi mà mình đã gửi lộn địa chỉ mà người ta từ chối hồ sơ, thì là mình đã giữ hết những cái bằng chứng là mình thật sự là có ý định là trả lời theo yêu cầu bổ túc hồ sơ đúng hết, nhưng mà mình gửi lộn địa chỉ, mà mình có bằng chứng luôn là mình gửi lộn địa chỉ, đúng không? Thì là mình viết một cái lá thư giải thích cho sở y chú biết là tôi thật sự là muốn gửi đúng giờ đúng ngày, nhưng mà ba cái hồ sơ này tôi gửi lộn địa chỉ, đây là cái bằng chứng, đây là cái bao thư gửi lộn địa chỉ mà có dấu bấm của bưu điện luôn, có đầy đủ bằng chứng là mình có gửi, có làm đúng hết, nhưng mà rất tiếc là lộn địa chỉ. Thì thường thường là sở y chú người ta sẽ thông cảm, người ta cũng biết, mình cũng giải thích ở trong lá thư. Trời ơi, tôi đợi đã 8 năm rồi mà không lẽ bây giờ một cái lộn địa chỉ mà sở y chú ác độc mà từ chối cái hồ sơ của người ta vậy đúng không? Thì là thông cảm, sở y chú người ta rất là thông cảm anh, nhưng anh phải viết thư anh giải thích và kèm theo bằng chứng là mình đã có gửi, có dấu bấm của bưu điện, có đầy đủ hết, nhưng mà rất tiếc là cái địa chỉ nó lộn thôi. Thì mình yêu cầu thêm một cơ hội nữa, mình làm cho đúng theo cái thủ tục khiếu nại mà sở y chú cho mình cái cơ hội để khiếu nại.
Nhưng mà tôi đã làm cái đó rồi, viết cái thư đó rồi, gửi mở luôn nguyên cái bì đó, cả bồ cái bì của họ cho mình gửi lại lần nữa về đúng địa chỉ. Nhưng mà khi mà đến bây giờ không nghe thấy trả lời, thì mình vô trong cái kết đó mình thấy thì nó để là đã deny mà mình không đã cô rồi. Cho nên là mình vô mình mở thêm một cái là coi như giống như là tự, giống như là những cái bằng chứng đó nó không có, họ không biết có phải là họ đã xét những cái bằng chứng đó hay không, nhưng mà họ vẫn là báo là cái giấy là đã gì thì nay thôi, họ không nói gì hết. Giờ thì mình có thể là coi như
gọi cái số hả? Anh gọi cái số 800 đi, 800 của sở y chú anh.
Dạ.
Cái 800 cái gì đó, 35 cái số mà của sở y chú á, gọi cái hiện tại ngày hôm nay nè, xem nó có từ chối luôn hay là nó đang vẫn giải quyết.
Số 800 hả?
Dạ, cái số mà của sở y chú nha.
Dạ.
Số mà mình liên lạc với sở y chú á. Dạ.
Còn nếu mà như họ từ chối đó thì mình có trong đó 3 khác, nhưng mà mình thử mở một cái khác là mình thử DNA của anh chị em đó.
Yeah,
nhưng mà mình mở lại mình đóng 100 rồi mà không nó nhận rồi mà không biết có mở có được hay không cũng chưa biết nữa. Nhưng mà nếu như vậy thì nếu mà...
Hello anh. Anh có thể tóm gọn câu hỏi lại dùm Việt Tấn vì có rất là nhiều người đang chờ.
Ok, vậy thì câu hỏi đó thì nếu mà coi như mình cần luật sư là coi như can thiệp những cái cách đó không luật sư?
Bên giám hộ luật sư người ta cũng chỉ có làm được vậy thôi anh ơi, người ta sẽ viết rất là rõ ràng giờ tự chủ là cái trường hợp nó là như vậy, mà không lẽ giờ tự chủ từ chối cái hồ sơ của người ta là tại vì người ta lộn cái địa chỉ. Người ta sẽ điền cái đơn 290 đúng, người ta sẽ trình bày đúng, người ta đóng cái phí đúng và người ta sẽ khiếu nại. Chỉ có hy vọng là tự ý chú đọc lại, hiểu và đồng ý với mình thôi. Dạ,
cảm ơn anh.
Rồi, xin chào anh và chúc anh may mắn nha. Dạ. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây là có 3 vị. Alo. Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Alo, tôi là tên Nguyễn, được gọi là anh.
Dạ anh Nguyễn.
Tôi có 3 câu hỏi. Cái thứ nhất là tôi có đứa con trai nó có thẻ xanh và đứa con gái nó cũng có thẻ xanh. Đứa con trai thì hai đứa đều về Việt Nam, nó làm hôn thú hết, làm dạng nạp hồ sơ được approve làm 6 tháng này rồi. Thì bây giờ là coi như là cái tình trạng nó coi như là nó khi mà nó qua đây rồi thì nó có thẻ xanh được mấy năm rồi luật sư?
Nhưng mà mấy đứa nhỏ là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm là đi sao?
Mấy đứa nhỏ tức là coi như là con chung với nhau đó, mà coi như nó về với nó làm hôn thú giờ nó có...
Biết nhưng mà qua đây nè, qua đây theo diện gì? Đi theo với ai? Đi theo ba đúng không?
Đi theo mẹ nó.
Đi theo mẹ, rồi ai bảo lãnh mẹ?
Cha nó bảo lãnh, con trai tôi bảo lãnh. Ý là tôi muốn hỏi là qua bên này là tụi nó được thẻ xanh là bao nhiêu năm, 10 năm, 12 năm là như thế nào đó?
Nếu mà là theo diện vợ chồng, mà là mình cưới dưới 2 năm khi người ta giải quyết hồ sơ, nghĩa là khi mà qua Mỹ, định cư qua Mỹ, thì thường thường mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, mà nếu mà mình cưới trên 2 năm, ok, mà giải quyết hồ sơ thì thường thường là mình được luôn thẻ xanh 10 năm. Thông thường là thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng là được luôn thẻ xanh 10 năm. Cái lý do là nó lâu lắm mới giải quyết hồ sơ. Nó phải đợi cỡ 1 năm rưỡi. Rồi visa mới tới rồi bắt đầu làm hồ sơ này kia vân vân. Mà nếu mà qua mà trước 2 năm thì sẽ được thẻ xanh 2 năm. Dạ.
Trước 2 năm được thẻ xanh 10 năm là 2 năm?
Trước 2 năm là được thẻ xanh 2 năm.
Và sau 2 năm?
Sau 2 năm mà nó giải quyết hồ sơ thì là mình sẽ được thẻ xanh 10 năm. Dạ.
Nhưng mà nó có con nó cũng thế như là sao luật sư?
Con là sao ta?
Con dưới 18 tuổi luật sư.
Con dưới 18 thì là đi theo thôi. Nếu mà ba má thẻ xanh 2 năm thì con sẽ có thẻ xanh 2 năm. Ba má thẻ xanh 10 năm là con sẽ có thẻ xanh
2 năm. Rồi tôi có một câu hỏi nữa là theo vừa rồi là tôi nghe con ở trên cái coi như là Việt di trú á. Nó nói là tất cả các cái diện mà mở hồ sơ bảo lãnh tháng 10 năm 2015 á được giải quyết hết đến tháng 3 năm 2016 là cái trường là lý do đó là trường hợp đó là làm sao luật sư?
Giải quyết hết tháng 3 em không biết câu hỏi của anh là gì.
Bây giờ là cái này là chỉ là nói là nghe nói thôi chứ không phải là lượt phải không ạ?
Em hiểu nhưng mà là vẫn là nghe nói, nhưng mà nghe nói cái gì đã là...
Nó nói ở trên cái Việt cái chương trên mạng nó Việt di trú á. Nó nói là cái vấn đề tất cả những hồ sơ tất cả các diện mà mở hồ sơ
bị cancel hay là gì là sao?
Dạ.
Là bây giờ anh tóm gọn câu hỏi của anh là nghe nói bây giờ
câu hỏi là coi như là tất cả các diện nó là mở hồ sơ bảo lãnh năm 2015 á là cho đến người ta giải quyết hết đến tháng 3 năm 2016 có phải không? Đấy như vậy thôi ạ.
Vẫn không hiểu cái câu hỏi anh Việt Tấn.
Anh nói bây giờ là... đại khái tóm gọn cái câu hỏi của anh đó là anh nghe nói trên cái tờ báo đó là cái hồ sơ tất cả những hồ sơ bảo lãnh đó tới năm 2016 nó sẽ giải quyết tới cái tháng 3 năm 2016 nó sẽ giải quyết hết đúng không?
Không, nghĩa là cái những hồ sơ mà nạp trong tháng 10 á năm 2015 này nè. Tháng 10 là tháng bây giờ nè.
Rồi sao?
Là chính phủ Mỹ người ta sẽ giải quyết đến tháng 3 năm 2016 có phải không như vậy đó?
Em xin lỗi là em vẫn không hiểu. Là mình nộp vô thì nó cho mình quá đơn rồi mình đứng chờ đợi theo cái diện theo cái bulletin thôi, ăn thua cái
thứ tự ạ. Dạ.
Dạ theo thứ tự và theo cái ưu tiên của mình, ví dụ như là quốc tịch và lãnh vợ chồng thì nó ưu tiên nó đi lẹ. Ví dụ.
Vâng, như vậy nói trình bày luật sư này tại vì có thắc mắc như thế này là nếu mà như vậy thì nên tôi cũng không hỏi luật sư làm chi, nhưng mà tại con tôi nó diễn nó làm tháng 4 năm 2015 bây giờ đó, tháng 4, tháng 5 mà chưa giải quyết mà lại bảo là tháng 10 đó, là giải quyết trong vòng tháng 3 năm 2016.
Cái kia là nghe nói thôi chú. Anh ha, cái kia là nghe nói thôi chứ không phải là luật lệ gì hết. Thành ra anh cứ chờ theo thứ tự giống như luật sư nói đi ạ. Nếu mà nói là luật lệ thì luật sư đã biết rồi, mà cái kia là nghe, nghe nói
thôi. Cái luật di trú gần đây nó không có thay đổi, anh Diệp Tấn. Nó vẫn vậy, nó vẫn giữ nguyên lâu lắm rồi.
Dạ vâng, thì được biết cái basic là cũng phải theo cái thứ tự visa bulletin nhiều khi.
Dạ,
có nhiều cái gì
anh có cái ưu tiên của mình, giống như anh Diệp Tấn nói đó, giống như anh chị em là chậm nhất đúng không? Bà máu, bà lãnh con với gia đình thì nó chậm. Ví dụ bà lãnh con dưới 21 mà chưa có gia đình thì lẹ nhé, quốc tịch thì còn lẹ nữa. Ví dụ, dạ.
Dạ vâng. Xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello. Xin bật máy nhỏ giùm Việt Tấn ạ. Hello. Xin nhường cho vị thính giả khác nha. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Nguyên ạ.
Mời cô Nguyên.
Dạ, em có câu hỏi là ba mẹ em được anh chị em bảo lãnh là diện F4.
Ok.
Dạ, nhưng mà bây giờ em đang diện du học qua đây.
Okay.
Năm bảo lãnh là tháng 4 năm 2003, bây giờ đang xét tới tháng 3 năm 2003.
Okay.
Cho em hỏi là em có, tại không, năm một năm trước em có hỏi luật sư là có nên về Việt Nam hay là ở đây. Dạ,
yeah.
Yeah, tại em chỉ sợ là về Việt Nam phỏng vấn có những trường hợp có ở
lại. Alo, alo.
Hên xui.
Sao nó lại vậy nè, nó lại vậy nè, mình phải quyết định, ok? Khi mà ba má có ngày hẹn vô phỏng vấn, một là mình đi theo ba má về, đi về Việt Nam phỏng vấn chung với ba má, tại mình ăn theo, đúng không?
Yeah,
yeah. Mà nếu mà không muốn về Việt Nam á, mà mình đủ điều kiện, ví dụ như là mình dưới 21 hoặc là trên 21 mình vẫn đi được, là tại cái luật FTA nó cho mình ăn theo, ok?
Yeah.
Mình được quyền ở lại Mỹ, đợi cho ba má định cư qua Mỹ, xong rồi dùng làm cái adjustment status, làm cái đơn vị 485 ăn theo ba má, ở lại bên Mỹ, phỏng vấn ở bên Mỹ, nhưng mà tại vì ba má đã định cư rồi thì mình là sử dụng cái vấn đề mà ba má đã qua đây rồi, thì là mình sẽ ăn theo là làm cái thủ tục ở đây, phỏng vấn ở đây, nó cũng mất đâu cỡ 7-8 tháng đâu đó, thì mình ở lại Mỹ, phỏng vấn ở Mỹ. Một lần nữa tùy mình, nếu mà mình về Việt Nam thì phỏng vấn chung với ba má. Nhưng mà về Việt Nam, trước khi về Việt Nam thì mình phải xét lại cái hồ sơ là bên này mình có làm gì chưa, mình có ở đây bất hợp pháp, có hình sự cái này có kia, nó có nhiều những cái nguy hiểm khi mà rời khỏi nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì hết thì mình về Việt Nam phỏng vấn chung với ba má, đi theo một lượt thôi. Dạ. Yeah.
Dạ, tại vì em trên 21 tuổi á, thì tính làm CFPA á, nên
được,
em có nghĩ nếu em không biết có nghĩa là ở về Việt Nam, nếu mà ở bên này nó approve rồi, nó có tên trong hồ sơ để đóng tiền đi phỏng vấn, thì khi mà về Việt Nam thì nó có làm gì trục trặc mình không? Giống như là nó không cho mình đi hay có sợ không?
No, thường thường nó không có làm trục trặc đâu, ngoại trừ nha. Nhưng ngoại trừ giống như Michael nói là thứ nhất là bên Mỹ mình ở đây bất hợp pháp, không biết bao nhiêu lâu, ngày, hai ngày, tháng, dưới trên 6 tháng, trên 5 là nguy hiểm, trên 6 tháng là nguy hiểm, đúng không? Thứ nhì, mình có phạm tội hình sự gì không? Mình có làm gì một cái gì để cho nó làm rắc rối không vô được Mỹ không? Ví dụ như là mấy cái tội nặng nhẹ, hình sự, vân vân. Nếu mà không có vấn đề thì thường thường là về Việt Nam phỏng vấn nó cũng không có vấn đề. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình nghĩ mình đủ điều kiện mà không muốn về Việt Nam thì giá đợi ba má qua đây rồi mình làm cái thủ tục bản chất mình ở đây có chuyện diện. Dạ.
Nhưng mà làm cái thủ tục ba má qua đây, làm cái thủ tục thì này là mắc hơn khi mà mình về Việt Nam phải không?
Nó mắc hơn chút xíu. Tại ba má qua tới đây rồi mình cái đơn 4850 là 1070 rồi. Nhưng mà ngược lại về Việt Nam thì đóng phí visa cũng mấy trăm. Rồi đóng cái phí này phí kia, khám sức khỏe ở Việt Nam. Rồi đóng thêm cái phí 165 nữa khi mình có thể sinh. Dạ.
Dạ, tại vì em vẫn còn đang đi học bình thường, không có làm cái gì. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Hello, chào chị. Chào chị.
Dạ, dạ.
Như vậy là câu hỏi luật sư trả lời cho chị vậy là cũng đầy đủ chưa?
Dạ, cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Em đóng tiền 120 đồng rồi á, thì nó vẫn còn đang chờ để mà đóng tiếp 230 cái tờ giấy. Tại sao bây giờ cả một tháng nay rồi mà nó vẫn chưa có cho cái invoice number, có nghĩa là
sometimes lâu lâu nó hơi chậm mà chị. Cái vấn đề mà chúng ta visa là cái vấn đề chậm là bình thường.
Cảm ơn.
Okay.
Xin chào chị. Để chúc may mắn nha.
Yeah.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh Việt Thắng, chào luật sư. Em là Tâm ở Dallas anh.
Mời anh Tâm.
Ừ, em có câu chuyện muốn hỏi là nếu mà hai vợ chồng mà về cơm không lành canh không ngọt mà có phương tiện mà tính ly dị thì cái thủ tục giấy tờ mình làm như thế nào ạ luật sư?
Ly dị anh ở Texas đúng không?
Dạ.
Mà vợ ở Texas hay ở đâu anh?
Ở Texas anh.
Ok, hai người Texas ly dị thì có con không?
Dạ, con lớn hết rồi.
Ở trên 18 đúng không? Không ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng với hồ sơ.
Dạ.
Nếu mà không ảnh hưởng hồ sơ thì giá mình mở cái thủ tục ở bên tòa án county anh, mình mở cái divorce thôi. Nói chung là thường thường là không có con hoặc là con lớn rồi trên 18 mà không ảnh hưởng thì là ăn thua là cái tài sản thôi, mà nếu mà hai vợ chồng thỏa thuận được thì thông thường là cũng khá đơn giản. Một cái vấn đề nữa là ăn thua là cái tài sản mà thỏa thuận được thì thường thường nó đi khá lẹ. Cái thủ tục ở bên Texas thì mình phải đợi 60 ngày, 2 tháng, rồi lúc đó mình mới final ra tòa trình bày với tòa là final. Trước đó thì mình phải đợi 60 ngày sau khi mình nộp cái original petition, là cái đơn để yêu cầu ly dị.
Nếu mà cái phương tiện mà vợ chồng mà không có giải quyết được thì bây giờ mình đưa tới luật sư thì cái tài sản mình kiếm tiền phí hay như thế nào?
Wow, cái luật của bên Texas là nó không có nhất quyết là bắt buộc phải 50-60-40-70-30. Nó gọi là just and fair. Just là đúng, fair là công bằng. Okay.
Yeah.
Cái gì là đúng, cái gì là công bằng, mình không biết được. Mà nếu mà tranh chấp thì là cuối cùng một là ông tòa ông quyết định, hai là bên jury. Okay. Thì một lần nữa là ăn thua mình. Nếu mà kiếm mỗi bên người luật sư thì cuối cùng nó cũng ra tới đó rồi, một người đứng giữa trọng tài quyết định thôi. Một là ông tòa, hai là mediation. Cái đó khó nói lắm anh, nhưng mà một nếu mà cô khuyên nếu mà thỏa thuận được thì nó hay hơn anh.
Dạ. Dạ, ok, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, xin chào. Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ vâng, vì tên này cáo lỗi vì thính giả này giữ đường dây rất là lâu mà không thấy trả lời đấy. Hello. Vâng, xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em có nghe không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em là Vân. Cho em hỏi là nếu mà visa mà sắp hết hạn, mà khi mình qua đây mà bị hết hạn á, thì mình có thể làm được cái extension cho cái đó không, cho cái visa không vậy thưa luật sư?
Dạ vâng, chị Vân nha, mình nhớ nha. Khi mà Việt Nam mình nói cái chữ visa, mình ưa hiểu lầm lắm. Nó có hai cái loại mà chữ visa mà mình hiểu nha. Cái visa đầu tiên là lãnh sự cấp, thông thường là một năm ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Ok, nó gọi là cái entry visa. Ok. Cái thứ nhì là khi mà vô Mỹ thì ăn thua là cái thời gian là hải quan người ta cho mình bao nhiêu lâu, thông thường là 6 tháng. Ok. Khi mà nói cái chữ visa, thông thường là hết hạn cái 6 tháng ở lại Mỹ, mình ở quá hạn, hay là cái visa mình đã vô Mỹ rồi, được 6 tháng mới vô được, ví dụ như 1 tháng, 2 tháng, thì là cái một năm mà ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, nó hết hạn. Ok. Nếu mà là cái một năm nó ra vô Mỹ bao nhiêu lần hết hạn, mà hết hạn khi mà mình đang ở Mỹ, mà mình muốn dài hạn lại hoặc là xin lại cái một năm mới thì mình phải dạy nam xin cái visa mới. Tuy nhiên nếu mà vô nước Mỹ nó cho mình 6 tháng mà mình mới ở đây 1 tháng, 2 tháng, tuy là cái visa entry mất hết hạn mình cũng không có vấn đề, mình nó cho mình vô 6 tháng mà đúng không? Thì mình được quyền thoải mái đi chơi thôi, miễn sao là mình đừng có ý định ở lại thôi này kia vân vân. Thì cứ đi chơi rồi về Việt Nam mà xin lại cái visa mới thôi chị. Dạ. Như mình ở đây mình không có dài hạn được cái một năm multiple entry mà lãnh sự người ta cấp. Dạ.
Mình không có dài hạn lại được nữa.
Dạ,
ở đây
dạ, đúng.
Không luật sư.
Dạ. Mà dạ, mình sao mình biết về Việt Nam. Dạ.
Dạ, sao mình biết được mình có cái visa đó là loại nào vậy luật sư?
Ở trong hộ chiếu mình thông thường là phỏng vấn xong là lãnh sự đúng không? Thì là lãnh sự sẽ dán cái miếng giấy màu đỏ, nó gọi là cái visa, thì ở trong đó nó sẽ để là một năm, cái thời điểm là một năm. Mà nó có chữ M nha, M là multiple, multiple entry, là multiple là ra vô bao nhiêu lần cũng được. Okay. Mình sẽ sử dụng cái vé đó để vô nước Mỹ. Nếu mà cái vé là multiple là mình ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, không cần biết. Okay. Nếu mà cái đó là chữ S là single entry là ra vô có một lần.
Dạ.
Hiếm lắm mới gặp chữ S, thông thường là chữ M, M là multiple entry. Nào, khi mà vô nước Mỹ là người ta sẽ bấm thêm một cái dấu nữa. Ok, nó gọi là cái dấu bấm entry á, là vô nước Mỹ thông thường người ta sẽ cho mình là trong cái đơn I-94-294, cái đơn mà mình điền ở trên máy bay á. Ok. Thì là trong đó nó sẽ để nó báo cho mình biết là mình được ở lại Mỹ bao nhiêu lâu, thông thường là 6 tháng. Nó cũng nằm ở trong hộ chiếu cái dấu bấm.
Còn nếu mà mình để ở ít hơn á, 2-3 tuần vậy thôi thì không sao hết hả luật sư, mặc dù cái visa đó nó hết hạn.
Dạ vâng, Dạ, dưới 6 tháng mà chị, dạ, đâu có vấn đề chị, ở 2-3 tuần là bình thường, Việt Nam thì
dạ.
Người ta qua đây 2-3-4 tuần là người ta về lại Việt Nam. Dạ.
Dạ, mà nếu mà ở đây á, là mình không thể nào làm được, cái extend được cái visa đó, mình phải về Việt Nam extend nó.
Dạ, tại dạ. Cái visa 1 năm đó là lãnh sự, người ta cấp lãnh sự là của Bộ Ngoại giao, mà mình nằm ở trong Mỹ, Bộ Ngoại giao đâu có cấp được đúng không? Mà mà về Việt Nam cũng không phải là extend nữa, mình dùng cái dự chữ extend cũng không có đúng, là mình xin cái mới chứ không phải là xin cái dài hạn là cái cũ. Cái lúc nào cũng là xin cái một năm mới. Dạ, cái visa
mình
mới.
Xin cái mới. Xin cái mới mình cũng phải process cũng y hệt như cái
mình
đầu
sẽ, đó. Mình sẽ điền cái đơn DS-160 mà nếu mà mình đã vô Mỹ rồi thì thông thường nó dễ hơn. Thông thường đôi khi người ta không đòi hỏi phỏng vấn nữa. Mà gửi cái bộ hồ sơ lên Hà Nội, rồi Hà Nội gửi về có visa mới vân vân. Nhưng mà một lần nữa cái thủ tục đó là nằm ở bên Việt Nam, nằm ở ngoài nước Mỹ.
Dạ, rồi em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
chào luật sư. Dạ, chào anh Việt.
Dạ vâng, xin chào chị nhé.
Dạ
vâng, luật sư ơi, hết giờ rồi, mình có thể gửi lời chào đến quý thính giả. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Michael Cao, và quý vị nào mà chưa có gửi câu hỏi được đó thì quý vị có thể ghé qua văn phòng hai nơi. Một trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willy Sunwick, số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903 và tại khu Teletron ở Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị có thể gọi để lấy hẹn với luật sư Michael Cao và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin chào anh Việt Tấn và chào quý vị của đài Radio Dallas. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ, xin kính chào.